Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 345 ngày 5 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Thanh Phước ở huyện Tuy Phước, bà Đoàn Thị Hồng Anh ở huyện Phù Cát và ông Phạm Minh Thắng ở thị xã Hoài Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Trần Thanh Phước ở huyện Tuy Phước hỏi, quy định về bảo vệ môi trường theo những chính sách như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 5 Luật Bảo vệ môi trường quy định chính sách của nhà nước về bảo vệ môi trường cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân tham gia thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động bảo vệ môi trường. Tuyên truyền giáo dục kết hợp với biện pháp hành chính, kinh tế và biện pháp khác để tăng cường việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, xây dựng văn hóa bảo vệ môi trường. Chú trọng bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, di sản thiên nhiên, khai thác sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo, phát triển hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường. Ưu tiên xử lý ô nhiễm môi trường, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái, chú trọng bảo vệ môi trường khu dân cư. Đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ môi trường, bố trí khoản chi riêng cho bảo vệ môi trường trong ngân sách nhà nước với tỷ lệ tăng dần theo khả năng của ngân sách nhà nước và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ưu tiên nguồn kinh phí cho các nhiệm vụ trọng điểm về bảo vệ môi trường. Bảo đảm quyền lợi của tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân đóng góp cho hoạt động bảo vệ môi trường, ưu đãi hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường, thúc đẩy sản phẩm dịch vụ thân thiện môi trường, tăng cường nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ xử lý ô nhiễm, tái chế, xử lý chất thải, ưu tiên chuyển giao và áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ thân thiện môi trường, kỹ thuật hiện có tốt nhất, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về bảo vệ môi trường. Tôn vinh khen thưởng cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Mở rộng tăng cường hội nhập hợp tác quốc tế và thực hiện cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường. Thực hiện sàng lọc dự án đầu tư theo tiêu chí về môi trường, áp dụng công cụ quản lý môi trường phù hợp theo từng giai đoạn của chiến lược, quy hoạch, chương trình và dự án đầu tư. Lồng ghép thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình đề án, dự án phát triển kinh tế xã hội.
Bà Đoàn Thị Hồng Anh ở huyện Phù Cát hỏi, hồ sơ để được hưởng chế độ hưu trí gồm những thủ tục gì? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 108 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về hồ sơ hưởng lương hưu sau đây. Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm: sổ bảo hiểm xã hội, quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí, biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định Y khoa đối với người nghỉ hưu theo quy định tại Điều 55 của luật này, hoặc giấy chứng nhận bị nhiễm HIVS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp đối với trường hợp người lao động quy định tại Điều 54 của luật này. Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội gồm cả người đang chấp hành hình phạt tù bao gồm: sổ bảo hiểm xã hội, đơn đề nghị hưởng lương hưu, giấy ủy quyền làm thủ tục giải quyết chế độ hưu trí và nhận lương hưu đối với người đang chấp hành hình phạt tù, văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp đối với trường hợp xuất cảnh trái phép, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích đối với những trường hợp mất tích trở về.
Ông Phạm Minh Thắng ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, trường hợp con không có tên trong di chúc nhưng vẫn được thừa hưởng di sản của cha mẹ được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 644 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc sau đây. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn 2/3 suất đó. Con chưa thành niên, cha mẹ, vợ chồng. Con thành niên mà không có khả năng lao động. Quy định tại khoản 1 điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620, hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của bộ luật này. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Như vậy, con chưa thành niên hoặc thành niên mà không có khả năng lao động vẫn được hưởng di sản của cha mẹ, dù không có tên trong di chúc. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 345 ngày 5 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030. Đề án xác định mục tiêu tổng quát là phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục các vướng mắc bất cập, tiếp tục đổi mới toàn diện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành, huy động các nguồn lực xã hội, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, triển khai đồng bộ toàn diện có trọng tâm trọng điểm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo chuyển biến mạnh trong chất lượng hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro vướng mắc pháp lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trên cơ sở mục tiêu tổng quát, đề án xác định các mục tiêu cụ thể, hoàn thiện khung pháp lý về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, phấn đấu 100% quy định pháp luật về doanh nghiệp, về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp được thông tin kịp thời đầy đủ đến doanh nghiệp, tăng cường hỗ trợ tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp và người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, vận hành hiệu quả hệ thống mạng lưới tư vấn viên pháp luật, tiếp tục xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp, đảm bảo 100% doanh nghiệp được hỗ trợ pháp lý khi có đề xuất, giải quyết tháo gỡ vướng mắc khó khăn về mặt pháp lý cho doanh nghiệp khi có yêu cầu. Thí điểm và nhân rộng ít nhất 2 mô hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hiệu quả trên toàn quốc, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, xây dựng hệ sinh thái về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Một trong các nhiệm vụ giải pháp của đề án là hoàn thiện chính sách pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Cụ thể, hoàn thiện khung pháp lý về tăng cường hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, ra soát đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp, nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ở Việt Nam. Trong đó, Bộ Tư pháp chủ trì nghiên cứu đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 55 ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ đó đề xuất việc sửa đổi bổ sung một số quy định nhằm huy động được sự tham gia trực tiếp của tổ chức đại diện doanh nghiệp, tổ chức dịch vụ pháp lý và các chuyên gia độc lập trong các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý, có tính mới, khuyến khích đổi mới sáng tạo. Hoàn thiện Nghị định số 55 ngày 4 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ, quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, theo hướng nâng cao trách nhiệm, trọng tâm, chuyên môn hóa hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế của Nghị định số 55-2011 của Chính phủ. Các bộ, cơ quan ngang bộ theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành ra soát các quy định của pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường khảo sát, kịp thời đối thoại với doanh nghiệp nhằm xác định đúng và trúng các khó khăn vướng mắc pháp lý để đề xuất hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật liên quan đến doanh nghiệp. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quảng cáo và nhắn tin.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội. Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.